Một bài báo trên trang web của báo Lao Động hôm 6 tháng 5 đưa tin về hình ảnh của hai phụ nữ vấn khăn tang đòi tự thiêu trước cổng Viện Kiểm sát tỉnh Long An. Cả gia đình của hai phụ nữ này cho rằng người thân của họ bị chết oan, đòi Viện Kiểm sát tỉnh làm rõ sự thật. Một trường hợp cũng là dân Long An đã phải ra tận Hà Nội và cũng tuyên bố sẽ tự thiêu nếu như con của bà này bị hành quyết vì tội giết người mà bà cho rằng hoàn toàn oan ức. Đó là bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Ông Mai Xuân Dũng, một người trong nhóm thiện nguyện giúp đỡ những người dân oan ở Hà Nội cho biết, dân oan có hai biện pháp phản kháng, một là đi biểu tình hòa bình, hai là tự thiêu để đòi lại quyền lợi. Ông Dũng cũng phải thừa nhận hiện tượng người đòi tự sát hoặc thậm chí tự thiêu ngày càng nhiều. Ông Dũng nêu ra một trường hợp tự thiêu vì oan ức mà ông tường tận.
Chị Nguyễn Thị Minh Tân ở Quảng Nam này, ở Quảng Nam này, chị đã ra khiếu kiện tại Hà Nội này rất nhiều lần. Và khi chị đến cái nơi khiếu kiện, tức là ban tiếp dân tại số 1 Ngô Thị Nhậm, thì tôi đã gặp chị một vài lần và chị cũng nói là chị tự thiêu, mà tôi cũng nói chị, ôi chị đừng có tiêu cực, chị làm thế là không có giải quyết được cái gì hết à. Chị làm như thế thì họ cuối cùng ra là một cái chết của chị là có thể là rơi vào kinh không. Đấy, cho nên là chị đừng có làm cái việc đó. Tôi nhớ là sau khi nói chuyện với chị và tâm sự với chị là có thể giúp đỡ được chị điều gì thì không, thì chị rất là buồn. Ở Hà Đông chúng tôi thường xuyên là chúng tôi gửi gạo, gửi dầu ăn, thực phẩm để nó giúp cho chị ấy, chung với những cái người khác ấy. Thì nhưng mà tôi rất buồn là sau khoảng độ một tháng thôi thì chị nghe tin thì chị bị tự thiêu ngay tại Quảng Nam. Thế sau này thì chị có được đưa về Hà Nội thì để mà chữa chạy vết thương, may là chị không chết.
Ông Dũng sau đó còn liệt kê những vụ tự thiêu ở Đà Nẵng, Lâm Đồng hay trước cửa Dinh Độc Lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụm từ dân oan xuất hiện liên tục trong những năm gần đây, nói tới những người gặp oan ức trong xã hội như bị mất đất hoặc bị xử bất công. Một bộ phận lớn những người này là các nông dân bị thu hồi đất đai. Việt Nam bỏ hình thức hợp tác xã kiểu Liên Xô từ hồi thập niên 80. Năm 1993, Việt Nam thông qua một đạo luật đất đai sửa đổi cho phép người dân được quyền sử dụng đất trong vòng 20 năm, song không cho phép tư nhân sở hữu đất đai. Các cấp chính quyền tùy tiện giải thích luật và cưỡng chế thu hồi đất bằng bạo lực, không chỉ dành cho các dự án công cộng như xây đường, xây cầu, mà còn các dự án chung cư cao cấp, khu công nghiệp và vui chơi. Luật đất đai sửa đổi năm 2013 cũng chưa giúp cho người dân mất đất có thể lấy lại những phần đất bị trưng thu một cách phi pháp. Bà Phạm Chi Lan, cựu cố vấn kinh tế của Thủ tướng từng trả lời AP cho biết, luật đất đai có rất nhiều lỗ hổng và nó đã tạo ra môi trường màu mỡ cho nhiều người hưởng lợi. Bà Bùi Thị Thành từng bị thu hồi căn nhà ở ngay mặt đường Kha Vận Cân ở quận Thủ Đức, Sài Gòn một cách oan ức như vậy. Bà cho biết,
khi mà nhà nước giải tỏa thì với cái diện tích cô còn lại là 30 m², họ giải tỏa họ trả là 15.200.000 một mét, nhưng mà trên thực tế họ chỉ trả cô có 16 m và 14 m họ không trả. Với cái số tiền chỉ kể cả tiền xây dựng nhà là chỉ có 300 triệu, mà mặt đường Kha Vận Cân ngay không một nghìn triệu thì cô không thể nào mà có thể mà mua được một căn nhà lại như căn nhà mình sống được, rồi cũng không tái định cư.
Bà Thành cho biết ngôi nhà của bà bị giải tỏa năm 2010 và cũng kể từ đó bà xuống đường biểu tình cùng những người dân oan mất đất khác. Có nhiều người bức xúc quá cũng tìm tới đường cắt máu tự tử để mong đòi lại được quyền lợi. Ông Mai Xuân Dũng ở Hà Nội cho hay, sở dĩ những người dân oan kể trên tìm tới con đường cùng là cái chết là bởi vì họ không còn cách nào khác. Những người dân địa phương tìm tới chính quyền trung ương Hà Nội, tuy nhiên khiếu kiện của họ không được đáp ứng. Ông Mai Xuân Dũng nói,
khi mà họ mà kêu oan lên đến cấp trung ương để mà nhờ trung ương can thiệp, đó là một cái việc hoàn toàn vô vọng. Và đó là một cái việc mà họ đã nhìn nhận ra là sau khi họ lên khiếu kiện các cấp ở trung ương thì cấp trung ương mới gửi cái giấy đó và chuyển về địa phương giải quyết. Mà khi mà một cái nơi mà địa phương gây ra oan sai nhưng mà lại gửi về cho cái chính quyền địa phương để họ giải quyết, thì điều đó là cái việc mà quả bóng đá đi đá lại, hoàn toàn không giải quyết được cái việc gì. Họ bị cưỡng chế, họ bị cướp mất nhà cửa tài sản, con cái thì nheo nhóc, mà họ thì rơi vào cái hoàn cảnh là gần như là trắng tay. Mà trong khi đó họ kêu xin thì không được đáp ứng. Mà những cái phần lớn là những cái người dân xung quanh vì lo sợ, họ vô cảm và họ không chia sẻ gì với những người dân oan. Thì thử hỏi rằng trong những cái trường hợp mà họ mà vô cùng là bi đát, cái hoàn cảnh vô cùng bi đát, thì họ có thể làm được điều gì khác hơn được nữa. Có những người họ không còn nghĩ được nữa, họ lúc bây giờ họ cảm thấy khủng hoảng tinh thần và họ cảm thấy là thôi bây giờ họ cái chết đối với họ không còn có cái gì là đáng sợ nữa. Thế cho nên họ chọn cái con đường tự thiêu để phản kháng. chịu thiêu để mà tố cáo tội ác của nhà cầm quyền cộng sản.
Bà Bùi Thị Hằng, một người dân oan cũng từng tự thiêu, cho biết bà làm vậy là để phản đối việc chính quyền đối xử với người dân. Bà nói:
tôi chọn cái con đường tự thiêu ấy là tôi nói thực sự là tôi trong một cái thời gian rất dài tôi đi khiếu kiện về cái chuyện mà mất đất mất nhà, và từ lúc đó tôi bắt đầu được chứng kiến những cái hành xử rất là tồi tệ của cái hệ thống chính quyền dành cho người dân, nhất là những người mà gọi là dân oan bây giờ đó. Đó, ngay buổi chiều nay tôi tiếp đón một cái cô mà cô nói là cô đã từng đi đấu tranh với dân oan 7 năm trời. Nhưng bây giờ thì cô ấy nhận thức cái vấn đề hoàn toàn khác. Với trong 7 năm cô đi đòi công lý thì rõ ràng là không có công lý ở trên cái đất nước Việt Nam này. Cho nên bây giờ cô ấy thay vì cô ấy đi đòi công lý như thế thì cô cũng nói với tôi cái tâm sự cô ấy là cô sẵn sàng tự thiêu. Và để cái chết của cô ấy để cho một cái mục đích chung của cả dân tộc, tức là phải giành được tự do, dân chủ và nhân quyền trước khi mà đất nước này có thể có pháp quyền.
Ông Nguyễn Tường Thụy, một blogger từng viết nhiều về chuyện dân oan, cho hay số phận của dân oan Việt Nam gần như là tăm tối và chỉ có thể thay đổi khi thể chế ở Việt Nam thay đổi. Ông Mai Xuân Dũng thì kêu gọi người dân bình thường bớt vô cảm đối với những người dân oan, vì ông cho rằng chính sự vô cảm của những người xung quanh khiến những người bị oan ức cảm thấy họ không còn lối thoát nữa.